Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình đọc truyện Hồ Bửu Chánh hôm nay. Cô Đằng ngồi lại trên ghế, hai tay bụm mặt mà khóc. Cô than nhỏ rằng,
mấy tháng nay, mỗi lần đôi ta gật nhau, em để ý dòm coi, anh đừng vui vẻ gian díu rồi, anh lại ngơ ngẩn buồn lo. Dường như bóng trăng đương tỏ rạng một lát lại có dựng mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là, tại anh nhớ tới phần em có chồng. Dừng mây làm cho bóng trăng lu lờ đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có dừng mây đó nữa. Em tính bỏ chồng dễ với anh, thì anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ, em cuồng trí mà làm việc độc ác bây giờ. Anh thấy em, anh lại ghê gớm. Em biết làm sao đây? Bây giờ, em mới tin chắc là đôi ta không có nhân duyên với nhau.
Phải,
ngày trước anh nói phải lắm, tại em không nghe lời nên mới rắc rối như vậy đây.
Cô ngồi nói mà nước mắt chảy dầm dề. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế dựa vách, tay chống trán mà nói rằng, bây giờ chẳng nên tính việc chi nữa hết trơn, phải lo đền tội rồi tu niệm cho dày công thì hoặc mai mới chuộc tội chút đỉnh được chăng.
Cô đáp, em xin nghe lời anh, em không dám cãi nữa.
Cô lấy gói bạc bỏ vô túi, mở khăn lau nước mắt rồi đứng dậy và bước lại cửa nói rằng,
em xin từ giả anh, kiếp khác sum hợp cùng nhau vậy.
Cô rút chốt cửa rồi lại dục dặc không chịu mở. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi trở lại chỗ thầy ngồi mà nói,
còn phần em, đừng có thay nghẽn đây. Anh tính lẽ nào hả anh? Em nói thiệt, em có thay đó là dấu tích của anh đó.
Thầy thở dài mà đáp, Hoa có quyền gì mà can thiệp vào việc đó cho được đây em. Em nói thì Hoa tin, nhưng mà giàu con của Hoa đi nữa, luật cũng không cho Hoa nhìn. Vậy Hoa xin phó thác cho em, dù thế nào cũng phải dạy dỗ cho nó có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta nghe em.
Em xin nghe lời anh, em sẽ hết lòng lo cho nó.
Cô nói dứt lời thì quầy quả lại mở cửa mà đi tuốt ra ngoài. Thầy ngó theo cô, nước mắt tuôn dầm dề. Cách 3 ngày sau, cô Đằng tới hầu quan thẩm án theo như trác dạy. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về, xong thì cả với Trần Thêm cũng còn giam. Quan thẩm án còn đương đòi hỏi tùm lum nhiều người ở chợ ngã tư, thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn Phan Thanh Nhãn lên tùng sự tòa án Tây Ninh. Ngày thầy Nhãn được giấy đổi thì quan thẩm án làm giấy giam cô Đằng về tội phục độc dược mà giết chồng. Thầy hay tin thì thầy ngẩn ngơ bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ, cô Đằng phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội đại ác đó. Bởi vì theo lẽ trời, cũng như theo luật người, hễ có dai thì phải trả, không trốn đâu mà khỏi được. Mà cái tội ác của cô Đằng phạm đây, gốc bởi ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúm bếp lửa tình trong lòng cô, mình làm cho cô cuồng loạn tâm trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa, nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy, tội của cô làm cũng là tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái ốc khiến bây giờ ra trả nợ quan trái đó. Há, mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết cánh giác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô ai hiểu thấu, nhưng mà dù người ta không hiểu, chứ trời đất há không biết hèn sao. Cái nợ oan trái này, mình không thể trốn đâu cho khỏi được. Trước sau gì, mình cũng phải trả phước cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình quỷ cái kiếp lao đao này, thì hoặc mai kiếp sau, mình mới được oan lạc. Thầy Nhãn nghĩ như vậy rồi, nhất định ra khai thiệt với tòa. Dù phải chịu hình phạt gì, thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những khoản nào? Ra trước mặt tòa, mình nhận rằng hồi nhỏ, mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô Đằng. Mấy tháng nay, tuy cô Đằng đã có chồng khác rồi mà mình còn tư tình với cô. Sau đây, bành nghiệp đi Sài Gòn, cô Đằng có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt, thì bất quá khai bao nhiêu đó mà thôi, cái gì cô Đằng phục độc dược mà giết chồng, mình không hay, mình không xúi, thì mình khai làm sao được? Dầu cô có đem việc đó mà tỏ riêng cho mình biết đi nữa, ấy là gì, cô Đằng chữ tình với mình, nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ, mình đành đem những lời tâm huyết của cô mà cáo cô hay làm sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên. Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm rồi lại làm cho lương tâm lem lốt nữa. Thầy suy đi xét lại, cần phải giống quấy trót một đêm. Rồi sáng bữa sau, thầy vào phòng quan thẩm án, mà tỏ thiệt là thầy có tư tình với cô Đằng. Quan thẩm án mới nghe thầy khai thì chân hững. Ngài hỏi một hồi rồi nghi là thầy Nhãn đồng lõa với cô Đằng về vụ dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Hỏi về khoản đó thì thầy thề thốt rằng chẳng bao giờ thầy có xúi làm việc ác như vậy, mà cô Đằng có giết chồng hay không thì thầy cũng không hiểu. Quan thẩm án làm giấy giam thầy Nhãn về tội tình nghi đồng lõa với cô Đằng dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng cứ khai như bữa đầu. Còn cô Đằng thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai rằng cô vô tội, có lẽ chồng cô hay cô ngoại tình nên ghen tương uống thuốc độc mà chết. Tuy tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng, song bởi vì thầy Nhãn chịu có tư tình với cô Đằng, nên tòa nghi mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô Đằng vì tội dùng thuốc độc giết chồng, còn thầy Nhãn vì tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xử, thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô Đằng tận tâm, diễn đủ lẽ, đọc đủ luật, chịu cô Đằng có ngoại tình, xong kết luận Bành Nghiệp vì ghen nên uống thuốc độc tự tử, chứ không phải vợ giết. Tòa lên án, tha bổng thầy Nhãn. Còn cô Đằng, tuy không đủ bằng cớ cô dùng thuốc độc mà giết chồng, xong 2 vị hội đồng thẩm án anh Nam tỏ ý nghi quyết cho cô phạm tội đó và xin tòa phải trừng trị mà răng ác phụ, nên tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô Đằng ngồi nghe tòa đọc án mà cô không đổi sắc, không tỏ dấu oan ức. 2 vị trạng sư mới bước lại hỏi dò coi ý cô có muốn chống án về pháp đằng xin phá án hay không, thì cô bình tĩnh đáp rằng: "Thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dâng chịu hết, dù xử tử tôi cũng không chống án." Mãn giờ lính dắt cô trở xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó, thì cô kêu mà nói với rằng: "Nợ trái qua nghiệp này, em sẽ trả xong. Em hứa chắc với anh rằng, em sẽ tu niệm, đằng kiếp sau đôi ta sum hiệp." Thầy Nhãn đứng ngẩn ngơ. Quý vị đang thưởng thức chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan do Thanh Phương thực hiện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng nghe phần thứ 2 tiểu thuyết này mang tên 25 năm sau. Xe điển ở Gò Vấp chạy ra Sài Gòn, tới nhà ga Sông Gà thì ngừng cho thiên hạ lên xuống. Chuyến xe này nhằm chuyến của mấy thầy đi làm việc. Bởi vậy trên xe hành khách đông đảo, ngồi giáp hết, không còn một chỗ trống. mà xe vừa ngừng thì dưới ga lại có gần 20 người chen lấn nhau giành leo lên xe nữa. Vì trong xe đã chật rồi nên mấy người mới lên sau phải chồm nhom đứng phía ngoài chứ không có chỗ ngồi. Trong đám đứng ngoài đây có một cô thiếu nữ tuổi chừng 20 hoặc 22, trang điểm cùng là y phục đều đáng theo kiểu kim thời. Cô mặc một cái áo mặc khoai nhang với một cái quần lụa trắng, hàng lụa tầm thường chứ chẳng gì quý, nhưng mà áo may thợ nhấn eo lưng cắt kích hẹp rồi lại thả thùng rộng cho phê tròn, còn quần thì dúng lưng lại rộng ống, nên phía trên sát sao, phía dưới đầy đặn, coi thiệt là đẹp mắt. Áo quần đã sắc sảo mà cô lại mang một đôi dép cao gót da màu xám, một tay ôm một cái bóp đầm với vài cuốn sách, một tay cầm cây dù cán cục, đầu bới tóc sát óc mà không tròn khăn. Cách ăn mặc đã đẹp mà lại thêm gương mặt cô tròn, hàm răng cô khít, cặp mắt nghiêm chỉnh, nước da trong ngần, dồi phấn thoa son vừa phải mà thôi, nên ai thấy cô cũng biết cô ở vào hàng mỹ nữ kim thời. Nhưng mà nhờ cái nét nghiêm nghị tự nhiên của cô nên không ai dám lẳng lơ hay là khinh thị. Cô vịn cây sắt mà đứng phía ngoài, xe chạy dục dặc làm cho cô ngã qua ngã lại, đụng mấy người đứng gần. Mỗi lần đụng cô châu mày, coi thế trong lòng cô khó chịu lắm. Xe tới ga Bình Hòa ngừng nữa. Có một thầy trạc chừng 25 tuổi, tay ôm vài cuốn sách, mặc một bộ đồ âu phục bố trắng mai cũng theo kiểu kim thời, cổ thắt nơ đen, chân mang giày vàng. Nãy giờ ngồi trong xe liếc ngó cô nọ luôn. Chừng xe ngừng, thầy đứng dậy giơ nón chào cô và mời cô vô ngồi chỗ của mình cho thông thả. Cô bị đứng một khúc đường, lúc đụng chạm đàn ông cô lấy làm khó chịu, mà cô lại tưởng thầy bỏ chỗ mà xuống xe, nên nghe thầy mời thì cô mừng. Cô cảm ơn thầy rồi bước vô trong mà ngồi liền. Té ra cô ngồi rồi xe dục chạy, cô ngó ra thì thấy thầy đứng chỗ của cô hồi nãy, chứ không phải thầy xuống xe. Cô nghĩ thầm, thầy này biết lễ quá, lên xe biết nhường chỗ cho đàn bà. Nghĩ như vậy thôi, chứ cô không để ý tới thầy nữa. Xe ra tới ga Đa Cao, cô bước xuống, đi ngang qua thầy, cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn nữa. Thầy cũng giơ nón chào cô, mà lần này chào, miệng thầy là chúm chím cười, mặt thầy coi bộ hớn hở. Cô này là ai? Thầy này là ai? Kính thưa quý vị, cô tên là Phạm Thị Cúc Hương, năm nay đã được 22 tuổi mà chưa có chồng. Cô học tại trường Nữ học đường Sài Gòn. Cách 2 năm trước cô thi đậu về diplôme và brevet élémentaire một lượt, mà tới năm nay cô mới được cấp bằng làm nữ giáo sư tại trường con gái Đa Cao. Cô không có mẹ, thổi nay ở với cha là ông Phán Phan Thanh Nhãn. Ông này hồi trước làm thông ngôn tòa án, lần lần lên tới chức thông phán. Vì con được cấp bằng nữ giáo sư tại trường Đa Cao nên ông xin hưu trí mà dưỡng lão. Ông mới mua một cái nhà ngói nhỏ 3 căn tại đường cây quéo gần ga Xóm Gà, đặng cha con ở với nhau, con đi dạy học, cha trồng bông sữa kiển, lánh xa thế tục, du thú cầm thi. Còn thầy tên Bành Thanh Khải, năm nay được 25 tuổi cũng chưa có vợ. Thầy mồ côi cha từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ chí lớn, thầy ở với mẹ là Lý Thị Đằng. Bà này hồi trước ở tại Châu Thành Nam Giang, chuyên nghề trữ mà bán, tiêu, đường, khô tra, đậu khấu. Gần 20 năm nhờ buôn bay bán đắt, nên bà gây dựng một cái gia tài trên 10 muôn đồng bạc. Vì bà đã trọng tuổi rồi mà con lại nài nỉ, nói học chữ Pháp đủ dùng và xin học chữ ăn lê, để ngày sau tiện bị buôn bán. Nên cách 3 năm nay, bà bán hết nhà cửa phố xá trên Nam Giang, tôm góp tiền bạc, dắt con trở về Nam Kỳ, kiếm mua một miếng đất gần chợ Gò Vấp, rồi cất cái nhà, mẹ con ở với nhau. Con thì mỗi buổi sớm mơi ra Sài Gòn học chữ ăn lê, còn mẹ thì hàng ngày ở nhà lo niệm Phật, không chơi bời, không giao thiệp với ai hết. Buổi sớm mơi này, Thanh Khải cần dùng mua đồ Sài Gòn, phải đi trước vài chuyến xe, nên mới gặp cô Cúc Hương đi dạy học đó. Cách ít bữa sau, hai người gặp nhau trên xe điển nữa. Thầy chào cô đáp lễ, rồi ai ngồi chỗ nấy, không nói với nhau một tiếng chi hết. Vì cô tới chỗ trước nên xe ngừng thì cô đứng dậy, cúi đầu từ giã thầy. Thầy giở nón đáp lễ, rồi cô xuống xe. Hai người chỉ lấy cặp mắt mà chào hỏi nhau vậy thôi. Mỗi bữa, trước 7 giờ rưỡi sớm mời và 2 giờ rưỡi chiều, cô phải có mặt tại nhà trường, nên cô đi xe đúng giờ cho khỏi trễ nải. Còn thầy thì 8 giờ rưỡi sớm mời, thầy mới khởi học. Nhưng mà từ khi gặp cô rồi thì lại hay đi trước giờ. Bị vậy nên thầy gặp cô thường thường hoài, mà lần nào gặp cũng chào nhau rồi thôi, chứ không ai nói tới ai. Bữa nọ trời mưa dầm về, cô Cúc Hương đứng trong nhà ga xóm gà chờ xe. Chừng xe tới, cô phải che dù mà lên, xong giọt mưa cũng nhiễu ướt vạt áo cô vài chỗ. Thầy Thanh Khải ngồi trong xe dầm thấy cô leo lên thì lộ sắc mừng. Chừng cô bước vô thì thầy đứng dậy chào cô, rồi chỉ chỗ trống ngay trước mặt thầy mà mời cô ngồi. Cô ngồi yên rồi mới lấy khăn mùi xoa trong bóp ra mà lau vạt áo, theo mấy chỗ mưa ướt đó. Cô vừa lau vừa ngó thầy mặt cười và nói: Trời mưa dữ quá. Thầy nghe cô nói mấy tiếng thì mừng khấp khởi, muốn thừa dịp đó mà nói chuyện với cô. Xong thầy bối rối khiến không ra chuyện, túng quá mới nói: Trời mưa hoài, hồi nãy Gò Dấp tôi ra ga, có áo mưa mà cũng không khỏi ướt đó. Thầy nói có bao nhiêu đó thôi, chừng xe ra tới ga Bà Chiểu, thầy mới kiếm được một câu mà hỏi: Cô có việc chi ngoài Đa Cao mà hôm nay tôi gặp cô đi thường như vậy?
Em đi dạy học.
Thầy kiếm không ra chuyện nữa nên ngồi lặng thinh cho tới xe ra Đa Cao, cô từ giả leo xuống. Thầy trong mắt ngó theo, sắc mặt buồn hiu. Ngày đó, thầy lấy làm tức thầm trong lòng, đã có dịp được ngồi gần cô, đã có dịp cô khởi đầu mà nói chuyện, mà vì cớ nào mình lại lính quýnh không dám mở miệng, kiếm không ra lời. Ví như mình hỏi nhà cô ở đâu, cô có chồng hay chưa, hoặc cô tên gì, con có ai, hỏi những câu như vậy có ý nghĩa vô lễ chỗ nào đâu mà sợ nên không dám hỏi. Thầy tức giận cái thói nhút nhát vô lý, nên thầy quyết định hãy gặp cô nữa thì sẽ hỏi những điều đó, không sợ gì hết trơn. Tính một mình thì hăm hở như vậy đó. Vậy mà bữa sau gặp cô thì thầy như bị nghẹn trong họng, ngồi một hồi rất lâu rồi mới hỏi rằng: Nhà cô ở gần ga xóm gà phải không? Cô nghe hỏi thì nghiêm nét mặt, mắt ngó ngay thầy mà đáp:
Thưa, em ở trong đường cây quéo.
Hỏi một câu, trả lời cũng một câu mà thôi, không nói chuyện chi nữa hết. Thầy càng thêm tức giận, về nhà ăn cơm không được, trong khi cứ tính hoài, cô phải làm cách nào để biết nhà cô, biết tên cô và biết gia đạo của cô. Thầy suy nghĩ tới 4 giờ chiều rồi, thay đồ, nói với người nhà rằng thầy đi chơi. Thầy mới mua cái giấy xe điển mà đi xóm gà. Chiều bữa đó trời thanh bạch mát mẻ, xe tới xóm gà thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi lại ngã tư vô cây quéo, đứng ngó mong. Thầy muốn đi vô đường đó đặng kiếm nhà cô, mà rồi thầy nghĩ mình chưa biết tên cô thì làm sao hỏi thăm nhà cho được đây. Thầy dụ dự nên đi thơ thẩn qua lại trước nhà ga. Thầy tính đợi cô đi dạy học về, thầy sẽ nom theo coi cô vô nhà nào, rồi sẽ lập thế mà hỏi thăm lai lịch. Gần 5 giờ rưỡi, thầy liệu cô sẽ về, nên thời gian ra xa nhà ga một chút, đặng đứng chờ cho cô khỏi ngó thấy. Thiệt quả chuyến xe ngoài Sài Gòn vô vừa ngừng, cô Cúc Hương trên xe bước xuống, rồi xăm xăm đi lên ngã tư mà quẹo vô đường cây quéo. Thầy Thanh Khải dầm thấy, nên thủng thẳng đi theo xa xa. Bữa nay, cô mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bóp tay xách dù, bước dịu dàng, tướng đi yếu điệu, ánh mặt trời dọi cô, làm cho sắc của cô càng thêm đẹp hơn nữa. Chẳng hiểu cô có hay người ta đi theo cô hay không, mà cô cứ đi tự nhiên, không dây lại mà ngó phía sau lưng. Thầy thấy cô đi gần tới ngã ba Quảng Tám, rồi quẹo vô cửa ngõ, một cái nhà bên phía tay mặt. Thầy ngừng lại chờ cô vô nhà, rồi thầy thủng thẳng đi ngang qua, mắt liếc coi nhà cửa ra làm sao.
thầy thấy một cái nhà ngói ba căn dấp dáng, nhà còn mới, tuy nhỏ mà nhà nền cao nên coi giản dàng mát mẻ lắm. Trước nhà có một cái sân, giữa sân có xây một hòn non nhỏ, xung quanh có liếp trồng toàn những huệ ngải cẩm nhung hường tây, bông đường đua nở, chỗ đỏ chỗ trắng, coi đẹp mắt vô cùng. Dọc theo hàng ba nhà lại có để một hàng kiển, cây sữa điệu suy phong, cây sữa điệu chiếu thủy, làm cho người đi đường ngó vô, ai cũng biết cái nhà này là nhà của một đấng phong lưu nhân vật. Thanh Khải đi qua khỏi rồi thì trong lòng khấp khởi, mừng được biết chỗ ở của người mình ái mộ mấy tuần nay, mà biết chỗ ở cũng chưa đủ, còn phải biết la lịch của người ta nữa.
Quý vị, chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.